con. Mà ở trong nhà thương ba rất là vui vẻ, cười suốt ngày. Đi đài thoát thân ba đau đớn mà cái miệng ba lúc nào cũng cười. Thành ra trước khi đi ba nói với con á, ba một đời người ba không có tu, mà ngày nay á ba tu có 2 tiếng đồng hồ à. Cái chuyện gì ba cũng biết hết á, ba nhờ 2 chữ chính trực. Ba dạy lại tụi con là phải chính trực. Như vậy đó.
Cho nên quý lắm, con được diện kiến cái đó là bằng chứng rõ ràng. Rồi mà mọi người khác mà biết tu từ cái tâm trần trược ở trong bộ gan mà chuyển lên tới cái óc là giải thoát rồi. Có chút xíu đó thôi. Bây giờ thường thường nhiều người niệm Phật, tôi niệm ở trong này, tôi nghe niệm này, ban đầu nó phải niệm ở đây. Lần lần nó mới rút lên trên bộ đầu. Lúc đó mình mới thấy giá trị của sự giải thoát. Chứ niệm Phật mà la lô âm sùm được khẩu thai thần khí tán. Niệm bằng ý, tu bằng ý, bằng trí, bằng ý mới là thật thôi. Còn tu bằng hình thức là không có đi tới đâu.
Rồi
phải qua một cuộc khảo nghiệm ở địa ngục.
Rồi cái lúc ba 6 giờ sáng á, 10 giờ 11 giờ ba đi đảnh lễ Phật, thì 6 giờ sáng á ba thấy á, là 4 cây xanh lè xung quanh ba ngã hết rồi. Thì ba kêu, tại vì con ở kế một bên, thì má ở sát bên nhà con ở với chị hai, thì má kia má ba đánh thức má dậy, mà biểu qua kêu con á, tại nhà con tên An á, An là anh tiếng Tàu, tiếng Tiệu là An á, tiếng An cuối lại nói là kêu An qua. Thì ba nó má nói á, có chị hai thì kêu chị hai ở sát bên sao kêu nó để cho nó ngủ. Mắt công qua cái bên kêu nữa, cái ba nói á, thì thấy hàng nam hàng nữ rước ba, mà hai hàng nam nữ đó kêu con phải qua, phải kêu con phải qua gặp mặt ba. Thì qua gặp mặt ba, con thấy mặt ba xong á, thì con nói với anh hai với chị hai á, con nói hai người thấy rất là bình tĩnh, ba đi trước giờ ngọ. Thì đúng 11 giờ ba đảnh lễ, bắt ấn tâm bửu đưa lên đảnh lễ là ba đi.
Khỏe quá rồi.
Vậy là tốt ha thầy.
Tốt lắm.
Con, mọi sự con đều biết trước và xảy ra y chang đúng như vậy đó hết á. Thì con thấy á, là trong vòng 8 năm con tập luyện về khoa học quản lý Phật Pháp là không có uổng công. Rất là đúng. Và những cái gì phát triển về tâm linh rất là linh. Còn những gì con nghĩ á, đều có trước và sau.
Đấy rồi. Con càng ngày càng tu thì tâm càng ngày càng bén nhạy. Nhớ là biết, nghĩ là có, không có sai. Chân lý lúc nào cũng tròn trịa.
Dạ, kính cảm ơn thầy. Con cũng xin thầy là và chỉ dẫn con, chỉ dạy con.
Thì nãy giờ thầy giảng con nghe con cũng hiểu lắm rồi.
Dạ.
Thì cố gắng mà để về thực hành.
Dạ.
Để tu tiến. Và cái quan trọng là phải đưa mẹ đi.
Thương mẹ dạ.
Đi,
con
đi,
tại vì cha rồi. Hồi
bữa
xưa
sau tình... đưa gặp chú Bùi Đông Phương, chú Bùi Đông Phương sẽ lo cho mẹ.
Con nghe không rõ.
Đưa mẹ đi xúc ruột đi. Rồi bữa sau đưa lại gặp chú Bùi Đông Phương.
Chú Bùi Đông Phương xuống gặp anh Đông Phương.
Ở thiền đường đó.
Hồi xưa thì con một phần thương ba, một phần thương mẹ. Ngày nay ba mất rồi thì tình thương của ba để lại cho mẹ. Là con phải thương mẹ gấp đôi.
Thương mẹ và thương tất cả nhân loại, thương tất cả chúng sanh.
Đó là tâm nguyện của con. Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của con.
Vâng, xin chị liên lạc với chị Cang. Xin chị Cang gặp chị một chút xíu. Xin chị Cang qua đây. Chúng tôi xin lưu ý. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại một lần nữa là quý vị hôm qua lúc 5 giờ chiều có liên lạc với tôi là về vấn đề tâm linh, có mang bà xã từ Queensland lên vì lời hứa của tôi. Nên tôi nhắc lại một lần nữa là nếu mà không có cái giờ của chúng tôi bắt đầu thì không có thì giờ để cho quý vị đó được hội ngộ với Đức Thầy và giải quyết về vấn đề tâm linh đặc biệt của chị. Thành ra nếu có đây thì xin
gặp rồi.
Gặp rồi. Tâm thần của gia đình cho em hỷ cúng. Cũng như là muốn in kinh hay là để phương tiện thầy đi vé máy bay hay là cái gì đó là tùy tâm.
Phải chị không? Thưa chị, có phải chị là ở Queensland mà chị bị không phải đâu? Không phải chị, không phải. Có một chị hôm qua người có vẻ không được khỏe mạnh lắm, hình như là về vấn đề tâm linh của chị nó hơi trắc trở cái gì trouble. Ông xã đã mang từ ở Queensland lên mà gặp thầy. Tôi có hứa là chiều hôm qua anh điện thoại đến trên cho tôi, nhưng mà thầy đi rồi. Anh hôm nay tôi cố nhắc lại, tôi sợ rằng quý vị đã đến trễ. Thành thử nếu không thì chúng tôi lại tiếp tục cái chương trình. Và sau cùng chúng tôi còn 15 phút, chúng tôi sẽ xin phép Đức Thầy chỉ dẫn, vì mà có một số quý vị muốn hiểu được cái phương pháp thực hành, thì chúng tôi sẽ trình với Đức Thầy trong khoảng 10-15 phút ở đây trước cái giờ mà chúng tôi diễn thuyết và câu hỏi của quý vị. Thì bây giờ xin mời quý vị tiếp tục. Khi đến đó chúng tôi sẽ có người ra đây để trình diện và chỉ cách cái phương pháp soi hồn và chiếu minh cho quý vị ở tại đây. Chúng tôi xin tiếp tục mời quý vị. Và cũng để rút ngắn thời giờ, xin quý vị lên hỏi ngắn gọn để cho thầy trả lời giải đáp quý vị, còn để phần của người khác.
Lên đây không có mắc cỡ. Mắc cỡ không có lên đây.
Đại sư muốn chỗ sành. Mà sẵn chí đô chí mù mì pha thể chúng mù mù sinh nhâm cái pha họ.
Mù cho mất dễ cho pha hoài hút. Ta chí xíu cho pha hoài mù. Màn xì cho quay mù. Mù trang chắc.
Cảm ơn. Nếu như một quan, trước đây những người từng kinh niệm ngọc dùng kinh để đi đi niệm Phật à, từng kinh nhiều năm như vậy, như vậy, giả như ở cái thời điểm này, họ phát giác được mù mị pháp là một cái tốt tốt pháp học, như vậy, họ muốn chuyển cái thời điểm, họ cảm thấy rất khó khăn, như vậy, tình hình họ nên làm gì, họ phải quy nhất, quy y mù mị pháp, họ phải từ, tức là họ phải từ bỏ cái kinh sư phương diện là điểm như vậy.
Họ niệm từ bên đâu xuất ra để họ niệm. Họ có ý xin cái niệm, phải mấy? Họ niệm kính có ý xin cái niệm, cá họ căn cái một biện pháp, để phát triển cái bản thân cái ý niệm, dùng ý niệm chuyển lì, rồi xin sâu phan cái chính hi, sâu tự nhận sách hơi cái chính hi cho liền, à, cái chuyển lì ngài ông ngài ý niệm cho cái truyền phát của chính hi. Chinh hi xin dặn tay của thuyết cô ở chay cái phủ nạn. Cho hậu hói sành hi sản. À, nên niềm kính hay mà sành hi sản á. Nên niềm ít có trúng thầu chi hầu mà nên niềm ít vậy. Dưới hầu niềm gì nó xin á. Hướng thanh vũ của mình mới giấu sức cái trần á. Mà. Có mấy niềm nhi niềm nhầm thông đó. Nên kính kính liền ngàn áo ngà. Kính liền ngàn áo ngà. Cái văn hằng này có huyết mặt. Nên đấy, chuyển liền ngàn áo ngà, tại các chuyển liền ngàn áo ngà, dùng di niệm như sao đó, cái hậu sử là lầu thế này. Sử lầu cho huyết hằng. Và chúng cơ, di bụi sánh cái xăm bèn thầu, ôn tình phán đi cái thầu bộ cái thần kinh. À, chuyển liền ngàn áo ngà, di niệm là mổ này đó Phật. Thì chinh niệm, hậu hói sành hy sản, mà chinh, phù sập. À, nó giàu di sĩ, tra bộ kiến sĩ, ta nó dùng di niệm, nó thấy kiến sĩ, nó dùng di thấy kiến sĩ, dùng di niệm. Nó cho hỏi tổ, nó mình loạn, giàu đó niềm, bát niềm, sắc niềm, ta mạnh thảo ở cơi, mình sẽ. Mất gì kêu cho Nam Mô này thì Phật, mình sẽ. Ta dắt dắt tớ, Nam Mô này thì Phật, ta mất gì kêu cho Nam Mô này thì Phật. Khơi có xâm di lời bình, nắm gì, niềm Phật cũng dưỡng, còn bị Phật thế nữa. Phật con trò ngọ nghĩ lại sinh ní đi ẩm thầu ní đi này hói này cái châu lịch niềm nằm ở vậy đó này là vật hói này bốn sân cái duyên năng cái tiền linh châu lịch vừa với những trầu ní mi mà ngàn chứ thuyệt lì ta bốn sân ní mục đích bài Phật đó sướng sướng phá này kịch lọc xây cái mà có một kịch lọc xây cái với nhiều ba sĩ mộ là mộ phí ký là nên lỗ bây giờ hơi lỗ này bốn sanh cái tiền liền vô với gì cái tiền liền để sinh ra hổ chính chỗ cái nguyên lý khoa học nguyên bị yêu cõng yêu mỏ ta chỉ chỉ được sự thật hay cũng vậy mà như thực hành xin thấy được cũng nên hỏi ý sĩ nên niệm sám có gì kính hậu hỏi sanh hay sanh chỗ phá này để dùng di niệm trên cái nam mộ này được Phật sám có gì nên sâu cổ cái cổ điểm dưỡng để chỉ khi họ nhịp hình đổ là thấy đổ là à, một cái sáng của những cái chính sản hậu đấy 我神经好啲，冇咁扭捏。我嗰三个月咧，我感觉辛苦，发生病啊呢样嗰样，天都痛。咁你自己比拼，我呢啲系研究出嚟，大家应该要研究先至行，唔好啊乱咁听。我哋呢啲人啊，受过痛苦喺个世间，受过俾好多人呃我哋，我哋要修呢个方法。我唔会再俾人呃。
咁即是话要停，
用
意再接续念经，
用意念
去
敬经，敬经唔系用假，唔需要人家听噶，你心明。你念佛嚟俾你自己心明，唔系念佛俾人家听，唔需要鬼听。我知得啦，我知道，我知修就行，我知得到通咗，我先至行。修唔行，修乜嘢？修就要行，修行。
咁假如
点样行？
咁假如而曾经有人拜个师傅啊，向个师傅之啊拜个师，而向嗰个法去学，咁佢应该要点做呢？
佢要拜边个师都系向呢个法咧，先至爱锡佢师傅。喂，佢翻去个原处，佢翻去正理，个师傅点样曳佢都要拜一次师傅，要记得一世人。那个师傅他引带一条正路给你，你才有机会撞到这个法。这个法没有叫人家扶自己的师傅，哪个师傅都是引带好路，但是那个徒弟行不行随他而已，是吧？他不得到，他没有法力，他说法没人听，他有法力说法有人听，所以他有价值，但他道得你头部而已，一段而已。那么第二步你想升高，一个人要百几二百个师傅才有成功嘛，所以师傅就几时都要尊敬，不能够负他的心。你修这些道，你向个师傅做，师傅做得益无害，因为你的正念，你的心尽心向，你当师傅是佛，没错的。要帮助师傅就无害师傅。
多谢谢老师，
多谢。
先咪住。chúc tất cả quý vị một phút. Cái chương trình mà thầy thuyết giảng là đúng 12 giờ và còn bao nhiêu ở lại, quý vị muốn ở lại để coi vấn đề về phần thực hành thì chúng tôi sẽ có sẵn anh em vô vi ở đây để chỉ dẫn cho quý vị hai phương pháp soi hồn và chiếu mình phần thực hành. Xin mời chị tiếp tục.
Kính chào thầy. Hôm qua con có hỏi thầy một số vấn đề và nghe thầy thuyết giảng tối hôm qua lại cũng có những cái thắc mắc, nhiều cái thắc mắc như hôm nay các anh chị hỏi trước thì thầy cũng giảng và con đã hiểu. Bây giờ cũng còn hai câu hỏi cuối cùng mà cũng chưa được thỏa mãn lắm.
Cứ việc hỏi.
Dạ. Thành ra thưa thầy và thưa tất cả anh chị ở đây, mình được may mắn được gặp thầy. Câu đầu tiên con hỏi thầy đó thì như chúng con ở đây đó thì coi như là cũng được cái tình thương của Thượng Đế cho đầy đủ trí óc và đầy đủ thân thể để mà tu tập, và thầy nói cái gì có thể lãnh hội được, coi như không được hết nhưng cũng được 50%. Nhưng mà còn có những người mà con cũng thấy ở đời và cũng thấy trong phim ảnh đó, họ không có đầy đủ, họ bị sinh ra từ cái bẩm sinh đã bị khiếm khuyết rồi, thì họ làm sao có đủ cái tinh thần và thể chất để mà họ tu tập. Thí dụ như như con đây cũng cái tâm trạng có đầy đủ nhưng mà cũng bị cái phân bị chi phối bởi cái đời sống. Con cũng biết cảnh này là cảnh giả vì cuộc đời nó trải qua là ảo ảnh, mình có đó rồi không đó, có khi thì nằm dưới đất, có khi thì nằm trên giường, có khi thì được ngủ, có khi thì không được ngủ, cũng có khi va chạm rồi mình khóc, không phải vì mình khóc cái chuyện đó, mình khóc cho cái thân phận của mình. Cái điều đó con hiểu, cho nên con cũng có thắc mắc, có nhiều cảnh thấy mà cũng thắc mắc là có những người như vừa rồi con coi cái phim đó, con muốn hỏi thầy là họ sinh ra là họ đã bị tàn tật, và có đứa em bé sinh ra từ lúc nhỏ cho tới 12 tuổi nó cũng không biết gì hết, coi như cái phần tâm linh nó không có, thì làm sao nó có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không phải người truyền pháp là ân sư, hoàn cảnh là ân sư. Chị hiểu hoàn cảnh chưa?
Dạ.
Hồi nãy tôi giải cách nghĩa cái phước đó, cái thể xác này là cái hoàn cảnh.
Dạ.
Thể xác này là ân sư.
Dạ.
Cho nên cái người đó kiếp trước có tội hung ác thì kiếp này họ phải thọ lãnh cái tàn tật, nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ, để cho nó hồi sinh trong tâm thức nó. Nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta, nhưng mà nó vẫn có cuộc sống. Từ đó nó khôi phục lại, vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại nó, hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm. Thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật. Cái tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó. Khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất đầy đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở cái sự minh cảm của nó. Mà nó phải qua từ kiếp này tới kiếp nọ mới hồi sinh. Cho nên con người không tu mà hướng về sự ác độc, 7 ức niên mới trở lại được một cái thân xác đứng ở đây. Không phải chuyện dễ đâu. Cho nên nói như vậy người ta không hiểu. Người ta không hiểu. Bây giờ mình lấy một cái ý niệm tầm thường thôi. Ngày hôm nay chỉ có thể đặt những câu hỏi, chị hỏi tôi về đạo, về đời ở trước mặt tất cả công chúng ở đây. Thì một ngày nào đó chị thấy ui cái đám này xạo, không ăn chung gì nữa, tôi không cần biết cái đám này, tôi phải tự làm việc của tôi. Ví dụ vậy đó. Và chị phản chất tất cả. Thì từ đó chị thấy chị sẽ bị phạt trong 60 năm. Một cái chu kỳ của nó, đi 60 năm chị mới được cơ hội trở lại sự thanh nhẹ ngày hôm nay đứng đây. Cái luật của nó như vậy đó. Nhưng mà còn cái luật mà cấu trúc của cái siêu nhiên, của khối óc, của tay chân mà sự hiện diện ở mặt đất này là 7 ức niên mới có. Khó lắm. Cho nên nói về những cái đó người ta nghe thấy cao siêu quá. Tại sao họ thấy là cao siêu? Vì con mắt họ mở ra không thấy được, và cái tay họ không đếm được. Nhưng mà cái không đếm được mà không thấy được, cái đó là cái chánh của họ mà họ không hiểu. Cho nên họ tự xa ông trời và tự xa sự thanh tịnh của họ, cho nên họ trở nên động loạn và gây gắt với mọi người, tức là gây gắt với chính họ, cho nên họ khổ, càng khổ thêm. Đó, cho nên chỉ có sự thắc mắc rất quý đem ra để mổ xẻ, đó là một lòng từ của chị muốn đóng góp và chị muốn hiểu chị nhiều hơn. Thì tôi khuyên chị nên nắm cái pháp của vi này đi, để rồi chị sẽ mở ra. Tự nhiên chị không cần hỏi nữa mà tự nhiên chị hiểu. Cái đó là cái tự nhiên của chị. Cái đó là cái hạnh phúc của chị. Người tu vô vi tự nhiên nó hiểu. Mà nó chỉ hành có bao nhiêu pháp đó thôi. Nó ông Tám không có dạy văn chương, không có dạy học chữ, không có dạy làm nghề, nhưng mà tự nhiên nó lăn xả vô nghề nào nó cũng học được hết. Nó chỉ có cái pháp nó tu thôi. Nó cảm thấy cái óc nó mở, cái óc nó sáng suốt. Cái quan trọng là khối óc mở, nó bớt sự si mê của trường đời. Thì nó được dập tắt được những sự thử thách sắp tới. Đó, cho nên chị hành rồi sẽ chị thấy là giá trị. Cho nên nhiều người như chị chứ không phải một mình chị. Tôi đã gặp rất nhiều như vậy.
Dạ thưa thầy, xin lỗi thầy là vì có những cái thầy đã giảng rồi và có những cái trong kinh sách nhưng mà con chưa có cơ hội để đọc. Có những cái như nãy thầy giảng rồi, như thầy nói thầy đã giảng rồi, nhưng mà có lẽ cái vô minh của con nó còn nhiều quá,
không, bởi
cho
vì
nên con không nghe và con
cái
không
số
hiểu
chưa đến. Cho nên tôi khuyên chị sửa, chị hành, chị sửa, tới đó là chị nhận được liền.
Con cũng biết nghe. Vậy con suy nghĩ là con đọc và con hành có thể con hiểu. Có thể thôi chứ con chưa biết thì con chưa chắc. Nhưng mà con nghĩ rằng là con cứ vẫn nghĩ là một đời mình gặp minh sư có khi không được hai lần. Thành ra con phải hỏi. Con nghĩ như vậy. Thành ra con nghĩ có một điều nữa con muốn hỏi thầy là cái đó là cái kinh nghiệm bản thân con. Thì con muốn hỏi thầy là có những việc người ta làm mà người ta không biết người ta làm. Cái đó mới là cái nguy hiểm.
Đó.
Là vì ở trong con người mình, như là hồi nãy cũng có một thính đồ hỏi thầy là trong cái con người mình có hai trạng thái, mà thằng em của con nói là có con ma và ông Phật. Khi nào con ma nó mạnh thì nó hoành hành mình, nó bắt mình phải làm cái việc đó, và khi nào sau cái việc đó rồi mình thấy cái sự hư không, không có gì hết, và mình mới ân hận, rồi mình cứ khóc cho cái thân mình là tại sao mình làm việc đó. Như con vẫn thắc mắc là tại sao mình không sinh ra con ông vua đi để mình được đầy đủ, mà mình lại con nhà nông dân hay con nhà thương gia để mình phải sống lay lất như vậy, rồi cuộc chiến nó phải đưa mình đi đây đi đó, rồi mình nhìn kẻ cao người thấp. Và con cũng hỏi thầy thêm một cái điều nữa là con bây giờ con đang muốn hướng về thượng và muốn tầm và muốn tìm một cái gì ở trong người mình, và tất cả sự bài trí của Thượng Đế con đều rất là khâm phục. Nhưng mà có một cái điều mà con thắc mắc, con không biết đường đi, không biết đường nào đi cho đúng, vì hiện nay con cũng gặp nhiều đạo mà đạo nào nói cũng hay hết, họ cũng nói đều có lý hết, cho nên cũng không biết đường nào theo, con sợ là con sẽ bị bấn loạn.
Cho nên chị thấy rõ rằng chị không biết đường đi, chị phải tìm cái kỹ thuật để mà tự đi. Cũng như ngày hôm nay chị thấy chị làm việc mà không biết là cái ruột chị dơ. Chị có cái kỹ thuật rồi, có địa chỉ rồi, chị đi xuống cái ruột, chị tính tôi chị đi làm coi thử coi chị biết không. Là sự nhạy cảm do đâu cung cấp? Do cái ruột mà thôi. Mà cái ruột nó dơ không còn nhạy cảm nữa, làm sai mà không hay. Người cha chữ con mà không hay, chồng chữ vợ mà không hay, rồi lúc đó ăn năn vì cái ruột. Cái quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Mà chị cứ nghe tôi đi, thử coi, chị làm coi thử nó thế nào. Chị thấy sự nhạy cảm nó vô thường, khác lắm. Chị thấy sức mạnh trong ruột chị nó thay đổi, và tâm tư chị thay đổi, tâm tư khác. À, tôi nghe lời ông Tám bây giờ tâm tôi khác. Tôi thấy rõ rồi, tôi biết rồi, tôi phải đi, tôi đạt được sự thanh nhẹ. Mà chỉ từ ở chỗ đó mà thôi. Chỗ đó nó cung cấp tất cả sức mạnh trong khối óc mà không ai biết.
Dạ, xin thầy, con hỏi thầy câu chốt để nhường máy lại cho người khác. Là con hỏi thầy có một cái điều mà con thắc mắc là con không muốn như vậy, nhưng mà cái sự bên ngoài nó làm mà như nãy thầy có giải thích là khi đó mình phải niệm Phật, thì con cũng đã chứng nghiệm cái đó là con niệm Phật thì con được bình yên và con cũng quên cái đó, nhưng mà hôm sau nó lại tới nữa. Là cái vì cái chuyện này nó ở trong gia đình thì không thể nào mà giải tỏa đi, ở ngoài đời thì mình mới né được, còn ở trong nhà thì làm sao mình né được. Như cái chuyện đó con không ưng ý, con không vừa ý, nhưng mà ông chồng con ông cứ nói hoài mà con không vừa ý. Con biết cái đó là sai mà ảnh cũng biết sai, mà ảnh cũng cứ nói hoài thì con tức thì con phải nói lại, mà con muốn không tức, kệ ông nói gì cũng nói, kệ ông việc mình làm, nhưng mà không được, cuối cùng cũng lại phát ra những cái lời không tốt.
Trược nó phải hòa với trược, và thanh nó phải hòa với thanh, chị hiểu không? Chị nghe không? Biết rõ, trược nó phải hòa với trược, và thanh nó phải thăng hòa với thanh. Mà cái cơ tạng chị trược á thì người ta nói sơ sơ là chị chấp rồi, hiểu chưa đâu? Cho nên tôi cho cái kỹ thuật xúc cái ruột đi, vì ông chồng chữ không có nữa, có chập cũng có sao. Xúc đi, xúc từ 5 tới 6 lần, chị thấy con người chị nó khác rồi. Chị thấy cái trượt nó rước trượt. Coi thưa ông Tám nói đúng không? Hả? Tới 5, 6 lần chị thấy con người khác rồi, thấy dễ dãi rồi. Ông chồng ông nói đúng, thấy con mình khóc cũng đúng, chuyện trở ngại cũng đúng, chính mình chưa đúng. Lúc đó mình mới tu được. À, chị nghe lời chị làm đi, làm rồi bữa sau thuyết trình cho tất cả mọi người biết, bởi cái đây là cứu người chứ không có hại người. À, mình hành động sai mà không biết tại sao mình có cái chuyện đó.
Còn được khoảng 5 phút nữa, còn một câu hỏi chót của vị người Hòa Việt gốc Hoa hả?
Hôm nay cảm ơn mọi người bốn sân ở chỗ đó dịch trường. Cảm ơn chào dị trị này, chào giáo ấy, hỗ trợ bèn thông.
Cảm ơn biết được con, tôi xích con thần hóa mà.
À, con thần hóa ta.
Con thần hóa.
Hỏi mình cảm con à.
Hả?
Hỏi mình cảm con à.
Âm cảm con, con
tài thế. Cảm ơn chào, chế sở mạnh, cảm ơn thằng giáo cai phiêu này, chào quay dị trò, cảm ơn điểm này có tài phí châu. Thì các sở mạnh là lượng sắc, cảm ơn điểm này có tài phí châu này, tôi dưới ngọc dịp trường quên siêu trời này.
Nên nắm chỉ tài phí châu, cho dành hỷ này bốn sân cái trì bế. Nên mình bạc tài bí của lượng của chị, dành hỷ này bốn sân cái trì bế. 所以你念先有用。你大悲咒，你话我念大悲咒嚟切难，嚟念大悲咒嚟发达，嚟大悲咒嚟乜嘢？冇目的。大悲咒引起你本身嘅慈悲，就是、你要静中嚟到研究大悲咒里边嘅言语喺边度嚟？点解会有呢个大悲咒嚟导世？你寻佢嘅原理，你静中用意念，你就可以接收到嘅效果。嘛，你依赖性质嚟念大悲咒咧，越嚟就越重，冇得发展。所以我劝你念南无阿弥陀佛，即系大悲咒，恢复你本身嘅平均，恢复你本身嘅光见，发展你本身嘅慈悲，咪大悲咒咯。我仲简单明理，研究到、揸到、行到，结果收到。你念嘛，你唔明，我劝你唔好念。念要明，要解通先念。念不通唔好念，咁啊！你念南无阿弥陀佛，我有解好通。你卷嚟拗牙，你用意念咧，你有口水啦。嗱，卷嚟拗牙，意念动一下，南无阿弥陀佛就有口水。佢个运行你个血脉，运行你五经，开通你个脑部。你知道慈悲嘅价值，将来先知道慈悲嘅价值。念南无阿弥陀佛，啊，你快明白，你念南无阿弥陀佛，一个时期，你又读翻慈悲大悲咒，第一，哇，观音讲晒啦，我家念佛我先知道，大悲咒讲晒咯，但
系我
唔识，
同埋我嘅病痛好多，我一生好多灾难同病痛啊，
我听唔到，
即系我有一生好多灾难同病痛。咁我谂住念大悲咒可以消除我啲病痛，
所以你自己乱咧，你惊咧，但系我加指你一条路，你念南无阿弥陀佛，我失意运气，叫阿包教你，嗰时候你就唔同啦。
哦，念南无阿弥陀佛，
唔同噶，好快脆噶，六个月你见唔同嘅，成个改变晒，咁嗰时候你先有大悲咒嘅价值。
哦，
嗰时候你睇你就明白啦，唔需要念啦。佢要劝世嘛，但系啲人行唔通，依赖观音，咪捉叫观音服侍佢边至得？佢要跟观音，要平均先跟啲观音，失咗平均唔去得。
即系咁就消滞障碍。
心灵嘅平均啊！
kính thưa quý vị, ai có số xe LFI 577chiếc Ford màu trắng, xin quý vị di chuyển chiếc xe đó để cho quý vị đó muốn lấy xe ra về. À, chúng tôi xin cảm ơn. Quý vị nào có chiếc xe mang số LFI 577 Ford màu trắng. À, sau đây chúng tôi còn được khoảng một câu nữa xin phép. Đúng ra là ban tổ chức đã hết giờ, nhưng mà quá nhiều câu hỏi. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi có anh Đào Dũng, là một nhà đã thường viết văn cho ký giả của tờ báo Việt Luận, hôm nay có ở đây, anh sẽ đến có một vài câu hỏi, xin thầy cho được câu hỏi. Xin mời anh Đào Dũng.
Kính thưa thầy, chúng tôi được xin hỏi thầy một câu hỏi, nó vừa mang tính cách đạo và đời. Thì theo giáo lý của bên nhà Phật thì cái luật nhân quả, thì tức là gieo nhân nào thì gặt cái quả đó. Thì đối chiếu vào cái thực tế của dân tộc Việt Nam thì có lẽ là trong 15 năm qua thì dân tộc Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Thì không biết rằng đó có phải là cái quả, cái nhân mà dân tộc Việt Nam đã gieo để phải nhận cái quả ngày hôm nay không. Và một điểm nữa là đối chiếu với cái tình hình thực tế hiện nay thì qua những cái biến chuyển tại Đông Âu và gần đây ngay tại Liên Xô cũng như tại Việt Nam, thì có lẽ rằng đã đến lúc thì cái nhân mà của một dân tộc Việt Nam gây từ ngày xưa đã hết chưa, và đã tới cái giờ sáng lạn trong một tương lai gần đây để tất cả những con dân Việt Nam được trở lại với quê hương ngày xưa không? Xin thầy cho biết.
anh đã biết được cái luật nhân quả của nhà Phật. Thì cái căn cứ vào luật nhân quả thì chúng ta thấy đã rõ rồi. Bao nhiêu năm khống chế con người, rồi bao nhiêu năm phải tự xa rời và hướng về con đường đạo đức. Thì tất cả trong vũ trụ này đang sống trong cái luật nhân quả. Mà kể cả tôi với anh ở thế gian này đang sống trong cái luật vay và trả. Thấy rõ chưa? Thì mình không có cái gì than vãn là người Việt Nam. Nhưng mà người Việt Nam là cũng là nhân loại trong quả địa cầu. Nhưng mà cơ biến chuyển của vũ trụ, và sẽ đưa người Việt Nam khắp thế giới để học hỏi. Rồi tương lai người Việt Nam sẽ trở lại ngồi lại với nhau và xây dựng cho một đất nước, tinh vi hơn, tốt đẹp hơn, đạo đức hơn. Chúng ta không qua một cơn nhồi quả, chúng ta đâu thấy rằng con đường đạo đức là quý. Chúng ta không có qua những cái cơn kinh hồn bạc vía, chúng ta đâu có biết phần hồn là cái gì, sự hồi sinh là cái gì. Dân tộc chúng ta, chúng ta rời khỏi Việt Nam 50 triệu người, bây giờ nó tăng thêm rồi. Nếu không có phần hồn làm sao tăng thêm được người, là nó không có đi đâu lẩn quẩn trong quả địa cầu này. Nhưng mà rồi đây cũng sẽ giải quyết cho mọi người đi một nơi khác về phần hồn. Và chính người Việt Nam, bản thân người Việt Nam cũng không thấy rõ rằng ngày hôm nay tôi làm sao tôi học được đại học nếu tôi là ở xứ Việt Nam ngoài. Vậy ai đã chuyển tôi? Chuyện đó bất ngờ mà tôi được ra đây. Ai chuyển? Bất ngờ, đó là cái thực chất của con người. Và phải nắm đó để đi, và nắm đó để học, nắm đó để tiến. Rồi sau này người Việt Nam phải về xứ Việt Nam. Cái đó là luật tự nhiên. Giống dân nào phải nhiễm về xứ đó, tương lai thế giới sẽ hòa bình, qua lại không còn giấy tờ nữa. Vì bây giờ hận thù tranh chấp bắt buộc giấy tờ, nhưng một thời gian con người hiểu rõ rồi, khả năng của con người có. Như xã hội tự do, thấy khả năng con người có rõ ràng không? Quý vị đi làm, quý vị có tiền, quý vị xe hơi, đi chơi, thì mình có cái vẻ kính trọng với nhau. Ôi thằng đó hồi trước nó bán hủ tiếu Việt Nam, mà bây giờ nó ra nó đi Mercedes. Thấy không? Khả năng của người là vô cùng. Lúc đó mình thấy khả năng và mình thấy vị trí của chính mình, thì mình là tu thân nhiều hơn, để mình tận hưởng cái nền văn minh sắp tới. Qua một cơn điêu luyện, cũng như tôi đã nói, cái ly này do đâu mà có? Làm sao mà có được cái ly này? Do đất. Mà đất nó có phạm tội gì đâu, đem đốt nó tới mấy ngàn vôn rồi bây giờ nó thành cái ly. Cái giá trị của cái ly ở đâu? Cái ly đã hình thành rồi. Cái ly ngày hôm nay bất phân giai cấp, phục vụ tận tình, hãnh diện, trong một cái thức từ bi chuyển kiếp. Cho nên chúng ta đã qua tai nạn, qua sự điêu luyện, thì những cái vốn của người Việt Nam ở hải ngoại là đâu? Chỉ còn cái phần hồn thôi. Sự sáng suốt, sáng suốt quân bình, mà tu hồi hướng về quê hương, thì quê hương được mau giải quyết, chứ không phải đem súng vô bắn người ta. Không cần cái đó. Rồi đây anh sẽ thấy tự nhiên sẽ hình thành, bất chiến tự nhiên thành. Rồi người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi phải tu để tôi hồi hướng cho cha mẹ tôi, hồi hướng cho đất nước tôi, hồi hướng cho nhân loại đang đau khổ. Nhiệm vụ của người Việt Nam, người Việt Nam đã đau khổ quá cùng, cơ cực, có quốc gia không ở được, phải trôi khắp xứ. Để làm gì đây? Để học hỏi. Học hỏi để làm gì đây? Mới cảm thức huynh đệ một nhà là nhân loại. Chúng ta sẽ có bạn bè khắp năm châu. Hiện tại khắp năm châu chúng ta có bạn bè. Mà nếu chúng ta tu nữa thì chúng ta đi xe hai bánh, lo cho hồn, lo cho xác, lo cho giờ phút lâm chung của chúng ta. Chúng ta lo, chúng ta biết sẽ đi đâu. Chúng ta trở nên một người, trước kia chúng ta bỏ đi là một người yếu hèn, nhưng mà ngày nay qua cơn điêu luyện, chúng ta trở nên một vị đại trưởng phu, dám hy sinh, dấn thân, đạo đức để cứu độ nhân loại. Khổ hạnh một chút, khổ bao nhiêu chúng ta đã khổ rồi, tiếp tục một chút để trở về với nền tảng tâm linh. Tại sao chúng ta không đi? Chúng ta đi moi mắt đầu này, moi mắt đầu kia để lợi lộc ở chỗ đâu? Giúp được ai? Hại mình. Dân trí mình càng ngày càng thấp. Mà nếu chúng ta xây dựng tu hành để rõ vị trí của chính ta và cho mọi người hiểu rõ vị trí của họ, thì chúng ta là sức mạnh của vũ trụ. Tình thương đạo đức, sức mạnh của vũ trụ. Từ bi là sức mạnh vĩnh cửu, bất diệt. Lúc đó nhà báo sẽ đóng góp cho tất cả mọi người. Vì tình thương và đạo đức khơi dậy điểm từ bi của chúng sinh,
nhân loại phải phục người Việt Nam, và người Việt Nam tâm khổ tìm ra chân lý. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam đâu, phải nắm lấy mà tìm, nghiền ngẫm và nhìn lại thân xác của chúng ta, trí độ của chúng ta, dân trí của cha bị kém thiếu là vì thiếu đạo đức. Và bây giờ chúng ta nâng cao đạo đức và thực hiện đạo đức thì giải tỏa tất cả những sự phiền muộn, anh em năm châu sẽ về với chúng ta thương yêu vô cùng, tay nắm tay và phát triển cho nhân loại có một cơ hội sống chung nghìn năm hòa bình. Chương trình này đã có từ lâu, từ Trung Thiên đã họp nhiều lần rồi, nhưng mà thế gian hơi chậm chút, nhưng rồi đây sẽ thấy những cái hình thành bất ngờ mà người ta đang thấy ở thế gian, rồi đây sẽ cải tiến mỗi ngày mỗi khác, không có giống nhau, nhanh lắm. Đây tới hai tới đây tới 1993 thì anh thấy Việt Nam nó có luật lệ đàng hoàng, người dân thoải mái trả lời, mà đâu có ai bắt buộc đâu, tự nhiên nó phải sửa đổi, tình thế nó như vậy, đó là luật của vũ trụ. Cho nên khi mà mình hiểu rõ rằng ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì mình phải biết kính trọng giữa con người và con người. Anh kia anh đi xin ăn nhưng mà không ai chế anh được, cái hình hài của anh là giáo dục biết bao nhiêu trí thức phải học, phải theo, phải sửa, phải tiến. Anh kia què quặt, giáo dục biết bao nhiêu phát bác sĩ ngày đêm phải lo lắng để học hỏi, để cải tiến và đóng góp cho chúng sanh, tất cả đều là chân lý, thì chúng ta mới nhận thức hòa bình sắp tới và siêu văn minh sắp tới. Vật chất đang tiến qua, tâm thức chúng ta cởi mở, đồng hưởng hòa bình. Cảm ơn những lời hỏi của anh.
Kính thưa quý vị, xin quý vị cứ ngồi yên tại chỗ. Khi mà chúng tôi tiến chân thiền sư cũng như đức thầy của chúng tôi ra về, thì xin quý vị cùng vỗ tay với chúng tôi để hợp ca một bản Hồ Hê về đây chung sống thương yêu hòa bình. Và sau khi đó xin quý vị nào cứ ngồi tại chỗ, chúng tôi có một vài vấn đề trình bày với quý vị là cuối năm nay chúng tôi sẽ có một cái đại hội vô vi, và cái đại hội đó sẽ tổ chức ở nơi nào và chi tiết sẽ ra làm sao chúng tôi cũng xin trình bày với quý vị ở nơi đây, để chúng ta có cơ hội được gặp vị thiền sư giảng cho chúng ta nghe pháp, cơ hội quý vị cũng mới chưa có tu và những người đã tu ngồi lại với nhau để bàn luận sau những cái chỉ dẫn của đức thầy, và chúng ta tiến trên con đường hành hương để tương lai chúng ta có trở về nguồn cội một cách mỹ mãn. Thưa quý vị, sau đây để tiến đức thầy ra về, chúng ta đều vỗ tay đồng ca bản Hồ Hê về đây chung sống thương yêu hòa bình. 2, 3.
Hồ Hê,
Hồ Hê, Hồ Hê, Hồ Hê, yêu 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 thật là yêu, thương thương thật là thương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Ô hê, ô hê, ô hê, cuộc đời đang vỡ đó nghe, vui buồn về chậm, chẳng về được đâu. Vui buồn về chậm, chẳng về được đâu. Ô hê, ô hê, ô hê, chỉ nên chỉ gặp gái sâu, thương yêu tha thứ, tiếp sâu chân tình. Thương yêu tha thứ đến sâu chân tình. Ô hê, ô hê, ô hê, chẳng còn lo lòng vối về, tình thương thanh tịnh hướng quê của hồn, tình thương thanh tịnh hướng quê của hồn. Ô hê, ô hê, ô hê, tự tu tự thức sanh tồn, không hối ốc chẳng còn si mê, khai thông hối ốc chẳng còn si mê. Ô hê, ô hê.
Và nắm vững con đường căn bản này và tiến bước để trở về con đường hành hương, trở về nguồn với Thượng Đế. Con xin một lần nữa chân thành đa tạ tấm lòng ưu ái của Thầy.